Kính thưa toàn thể đại chúng, như tất cả chúng ta đều có hứa hẹn với nhau và đều biết là hôm nay là cái buổi tất niên của năm Ất Hợi 1995. Thì xin nhắc với đại chúng một lần chót là hôm nay là ngày Chủ nhật 28 tháng 1 nhằm ngày tháng 1 dương lịch, nhằm ngày mấy ta hả? Nhằm ngày mùng 9 âm lịch, mùng 9 tháng Chạp âm lịch. Chúng ta sinh hoạt một ngày chót gọi là ngày tất niên vào ngày mùng 9 âm lịch. So với những năm trước, coi như chúng ta có nghỉ sớm hơn một tuần đây. Là tại vì năm nay mà nếu mà nghỉ học sinh hoạt thêm một tuần nữa đó, thì là nó lại qua ngày rằm tháng Chạp. Do vậy mà nghỉ trước một tuần để cho các hàng Phật tử để chăm lo cái việc tốt nhất, rồi nó hợp lý hơn. Chứ để trễ thì nó quá cực khổ và bận rộn, rồi có khi mình học hành nó cũng không được, là có cái tâm mà định để mà học hành, mà học thật mà cái tâm mà nó phân tán thì học nó không có phát huy được cái trí tuệ. Cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta tất niên được rồi đó. Và cái ngày mà khai giảng sinh hoạt lại cũng giống y như cái lệ của 20 năm qua, là qua ngày rằm tháng Giêng âm lịch tới cái ngày Chủ nhật đầu tiên sau ngày rằm. Thì xin mời tất cả Phật tử tề tụ lại để sinh hoạt học bộ kinh mới. Và cái điều mà bữa nay không còn nói kiểu nào khác hơn là phải nói cho rõ là bộ kinh Pháp Hoa bắt đầu giảng vào năm Giáp Tý. Năm Giáp Tý. Cái gì? Binh Tý hả? À, năm Binh Tý. Tôi tưởng đâu là Giáp Tý là thượng ngôn á, về chẳng ngờ là Binh Tý thì nó không thành thượng ngôn rồi. Thượng ngôn á là xe trong sách Nho, ta gọi là Thiên Khai Ư Tý và Địa Tịch Ư Sửu Nhân Sanh Ư Dần. Trời đất mà cấu tạo hình thành sanh ra đó là trời sanh ra cái năm Giáp Tý. Đất mà có hình thành đó là cái năm Ất Sửu, là người sanh ra là năm Dần. Đó là theo cái thuyết mà của Nho giáo, người ta nói cái kiểu nó như vậy. Thế thì tôi tưởng đâu Giáp Tý thì nó hay quá, nó giống như cái tôi tưởng thượng ngôn, tôi gọi là thượng ngôn. Thế thì năm tới là năm Bính Tý thì bắt đầu là ta sẽ vào học kinh Pháp Hoa ngay sau rằm tháng Giêng Chủ nhật đầu tiên trong tháng Giêng sau ngày rằm. Bây giờ nói về cái bữa chót này đó, là như đại chúng biết là chuẩn bị học bộ kinh mới, thì các vị toàn thể đại chúng quan tâm về ngũ thừa, mà hôm dài tôi đã trình bày về nhân thừa rồi, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa rồi, bữa nay tới đại thừa tức là Bồ Tát thừa. Người học Phật đệ tử Phật là phải hết sức để ý về ngũ thừa đó, nó có lợi lớn lắm chứ không phải là không cần thiết đâu. Cần thiết, rất là cần thiết. Bởi vì phải thông thạo hiểu kỹ về cái giá trị, cái tư tưởng, cái pháp môn tu hành của ngũ thừa Phật giáo thì mình mới biết được rằng là cái sự tu hành của mình cỡ nào và nó kết quả cỡ nào, cái năng lực làm việc của mình cỡ nào thì mình sẽ thọ hưởng cái kết quả do cái năng lực của mình làm tới cỡ nào, mà không có đòi hỏi một cái gì khác hơn nữa để nó trở thành ra mơ mộng ảo tưởng hư huyền diễn vong và vô căn cứ. Nếu không hiểu kỹ về cái giáo lý của ngũ thừa tu tập đó thì là thôi, thì là mơ mộng dữ lắm, ảo tưởng dữ lắm, diễn vong ghê lắm, và cái hiểu biết của mình đó, trong đạo Phật là vô căn cứ. Cho nên hiểu ngũ thừa là tự mình xác định được cái lý nhân quả, mình đang gieo trồng cái gì thì mình sẽ biết cái quả nó sinh ra cái thứ tái gì, cái giống gì gieo cái giống gì thì nó ra ra cái quả nấy mà thôi. Cho nên cái đó cần lắm. Bây giờ tôi nói tới Bồ Tát thừa, cũng gọi là Đại thừa, mà đi tới cái đỉnh cao của Đại thừa tức là thành tựu cái quả vô thượng Bồ đề vậy, tức là thành Phật đó. Thế thì là cái tiêu chuẩn thành Phật là bữa nay đây, là trong cái bữa triển khai bữa nay đây, đây là mới là tiêu chuẩn thành Phật đây. Còn những lần từ nhân thừa cho tới thanh văn duyên giác mà các vị đã nghe, đó là chuẩn bị hành lý trên đường đi đến cái quả vô thượng Bồ đề. Bây giờ là những cái hành lý mà gần gũi nhất là Bồ Tát thừa. Thế thì là Bồ Tát thừa trong đó nói cái gì, tu làm sao, hành cái gì để được thành Phật đây? Đó là vấn đề hôm nay. Muốn thành Phật, kinh có câu rằng thuốc huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Muốn thành Phật thì phải thuốc, phải tu thuốc cho đầy đủ, tu tuệ cho đầy đủ, cho trọn vẹn, đầy đủ trọn vẹn về phước, đầy đủ trọn vẹn về tuệ thì mới thành Phật được. Do vậy cho nên Đức Phật trong kinh Pháp Hoa các vị đọc á, ngài tự xưng ngài nhiều danh hiệu lắm, mà trong đó có một cái danh hiệu gọi là Đấng Lưỡng Túc Tôn. Phật là Đấng Lưỡng Túc Tôn. Chỉ túc là đủ, chỉ lưỡng là hai. Lưỡng túc tôn nghĩa là ngài Đức Phật, cái quả vị Phật là cái người phải đầy đủ về hai mặt. Về phước phải đầy đủ trọn vẹn, về tuệ phải đầy đủ trọn vẹn, gọi là lưỡng túc. Tức là phước túc về huệ túc, mà phước huệ lưỡng toàn phương tác Phật. Xin lỗi tôi nói tiếng có hồi miền Nam có hồi lộn miền Bắc, là tại vì mình muốn cố ý mình nói sao cho nó trúng cái tiếng Việt, nhưng mà rồi đã làm người Bắc thì cố ý sửa mấy nó cũng lẫn lộn giữa Bắc và Nam. Người Nam mà có sửa mấy đi nữa nó cũng lẫn lộn Nam và Bắc. Thì thành ra rồi tôi nói ví dụ như phước phước huệ là thành ra tiếng miền Nam, rồi hồi là nói phước tuệ, như vậy đó là do cái mình muốn chỉnh lại mà chỉnh rất là khó. Cho nên là có những vị miền Bắc mà tập nói chiếc cương giữa Bắc và Nam rất là chuẩn, nhưng mà lâu lâu nó cũng lòi ra những cái mà không hoàn chỉnh. Tôi cố tôi sửa giữa tiếng Bắc và tiếng Nam, vận dụng áp dụng lại cho nó đầy đủ đó, cho nó tốt đó nha. Nhưng mà rồi hồi nó cũng lòi ra, biết dân miền Nam ngay. Chứ tuệ là tiếng miền Bắc, ta nói phúc tuệ. Còn tiếng miền Nam thì nói là phước huệ. Còn miền Trung thì nói phước huệ, cái đó mới khó nói nữa. Nhưng mà nói huệ huệ là người ta nghe người ta cười. Nhưng mà nói mà cho nó chuẩn cái tiếng Việt Nam là rất khó vô cùng. Miền Nam mà nó phước huệ vậy đó, mà huệ là miền Trung với miền Bắc không chịu. Huệ, hòa, hoan, hoan hỷ, cho nó hoan hỷ, hoan hỷ. Miền Bắc miền Trung ta không chịu, ta nói hoan hỷ rằng. Thế thì là phước tuệ lưỡng toàn mới phương tác Phật, phải phước đầy đủ và tuệ đầy đủ. Rồi Đức Phật lưỡng túc tu nó còn cái nghĩa nữa nha. Chữ túc là chân, chân có nghĩa là cẳng chân. Chữ lưỡng là hai. Lưỡng túc tôn là cái người cao quý hơn hết trong cái loài hai chân. Thì trong tất cả những cái loài hữu tình, cái loài hai chân là cái loài trí tuệ khôn ngoan và thông minh tiến hóa cao nhất trong các loài hữu tình. Mà Đức Phật là cái người được tôn quý đầy đủ phước, đầy đủ tuệ hơn hết trong những cái loài người là những loài hai chân. Nhưng mà nói cái này xin mở cái ngoặc, gà cũng hai chân, gà vịt chim cũng hai chân. Ở những loại hai chân đó thì không phải, đành rằng cũng cao hơn cái loại hai chân đó, nhưng mà cái đó không có đáng kể. Cái đáng kể là cái con người là tối linh ư vạn vật, là khôn ngoan hơn hết trong các cái loài vật, trong đó cả cái loại hai chân kia, là loài người. Mà Đức Phật vẫn cao quý hơn hết trong loài hai chân, kể cả loài người, mà chủ yếu là nói loài người chứ không phải hai chân kia. Cái loại hai chân của gà vịt rồi của chim cốc này kia đó là cái loại đó ta gọi là bàn sanh, nó khác với loài người. Loài người cũng hai chân mà đi cái lưng nó tiến hóa tới cái mức độ mà đi hoàn toàn là hai cái chân với cái lưng, cái xương sống nó đứng thẳng. Còn các cái loài kia là cầm là thú mà hai chân á, thì nó lại cái xương sống nó đi là không có đứng thẳng như loài người được, gọi là bàn sanh, tức là cái xương sống nằm ngang. Cho nên cao quý hơn hết trong loài hai chân chủ yếu là nói loài người. Thế thì là trong cái vũ trụ này, cứ theo giáo lý của đạo Phật thì loài người là cái loài tiến bộ nhất trong vạn vật, trong vạn vật hữu tình. Mà Phật thì cái người đầy đủ cả phước cả tuệ, cao hơn hết trong những loài đi hai chân. Do vậy mà cũng có cái hiệu là lưỡng túc tôn, nó có hai nghĩa như vậy. Thế thì bây giờ muốn có phước túc phải làm gì để được phước đây? Đây là một vấn đề tôi xin toàn thể Phật tử lưu ý đó. Tôi như biết rằng các vị nói rằng là bố thí, là cúng dường, là giúp đỡ người nghèo khó, tai ương, là bệnh hoạn, là phước đức kém hơn mình giúp họ chứ gì. Rồi có nhiều vị khác hơn nữa thì nói rằng thì bây giờ mình hùng tiền vô để đúc tượng Phật, cất chùa, rồi đúc chuông, rồi làm Phật lộ thiên, rồi bây giờ có phong trào làm Phật ngồi ngoài sân mà lần 2-3-40 ông, góp tiền vô, thế là phước rồi chứ gì nữa. Các vị nói vậy ai cũng nói được hết. Nhưng mà xin thưa rằng cái đó nói không phải sai, không phải hoàn toàn tật hẳn đâu, nhưng mà nó mới trúng chưa được 1/5 trong vấn đề phước túc. Chưa được 1/5 chứ không phải là 1/5 trong vấn đề phước túc đâu. Mà tu phước túc là phải tu như vậy, lấy lục độ làm chuẩn. Lấy cái giáo lý lục độ làm chuẩn, rồi mới chia ra làm hai. Ai mà tu bố thí độ là độ thứ nhất cả nhà, độ thứ hai là trì giới, thứ ba là nhẫn nhục, thứ tư là tinh tấn, thứ năm là thiền định. Năm cái độ trước mới gọi là người tu phước trọn vẹn. Chứ tu phước mà cái kiểu như tôi nói hồi nãy, nói thí dụ đó, thì nó phải 5 phần, phước là tu phước là phải 5 phần trong lục độ. Mà cái mà tôi nói hồi nãy đó, mới có 1 phần bố thí về tài mà thôi. Trong khi cái độ thứ nhất là bố thí đó, người ta chia ra tài thí, pháp thí và cả vô ý thí. Pháp thí là tôi nói ví dụ như giờ tôi là người xuất gia học đạo thì tôi đi giảng thuyết vậy nè, thuộc về pháp thí đó, là tu phước thôi đó nha. Không phải lấy cái này mà làm điều kiện để thành Phật, đừng hy vọng thành Phật được đâu á, đừng có tưởng. Truyền bá chánh pháp suốt đời này qua đời khác, nếu có làm được việc đó cũng chẳng qua là bố thí về pháp thí thôi. Còn các vị mà bỏ tiền ra vàng bạc bảy báo, chứ không phải là vàng bạc thứ báo như mình là vàng với kim cương thôi, bảy báo đầy 3000 đại thiên thế giới mà bố thí cho tất cả chúng sanh, các vị cũng không có điều kiện để thành Phật đâu. Bởi vì các vị tu phước mới có chưa đầy 1/5 mà. Trong khi cái bố thí là tài thí nè, pháp thí nè, vô ý thí là 3 đó. Mà trong cái tài thí đó, tâm bố thí có chia làm hai, nó nội tài và ngoại. Ngoại tài, nội tài mới quan trọng hơn. Ngoại tài là mua quan cứ việc, ăn hối lộ, cứ việc thâu siêu cao thế nặng, lấy tiền của đem đi cúng. Thế này là cúng chùa, lập chùa như vậy, có phước đức là bao nhiêu? Đục đẽo của siêu cao thế nặng của dân chúng đau khổ rồi đem về, rồi mình chứa thành kho, rồi mình đi lập cái chùa, mình đúc tượng, mình đúc chuông, rồi mình cho lại một số người nào đó, thì phước đức được bao nhiêu chứ? Chẳng qua là mình trị thuốc theo cái kiểu của ông thầy thuốc ngu si, người ta bị cái bệnh lưng còng, rồi đem ra mà là pha thuốc rồi tấm dán ở dưới lưng, rồi lấy tấm dán mà nặng như dày 2 tấc, dày nghĩa là 3 tấc mà dán gõ trong xe, rồi nghĩa là để cái người bệnh còng lưng nó nằm dưới cái rồi khiêng cái tấm dán kia gì nặng to vậy đem dằn lên. Trời Phật ơi, dằn lên thì cái xương sống nó gãy, tất nhiên là nó ngay ra được đấy. Nhưng mà tới chừng nó lòi con mắt, nó le lưỡi, nó ngọt, nó chết. Tới chừng lấy ra thì thấy cái lưng nó hơi ngay, nó hết công rồi. Nhưng mà rồi sắp chết tới nè, nó sinh ra cái bệnh khác. Thế thì là cái bố thiết của người khác, thâu thập của người khác, làm đau khổ người khác, rồi để lấy cái tiền này đem đi bố thí, y như cái người trị bệnh ngu si kia, cái lưng là thấy có ngay, nhưng mà xương sống gãy hết, rồi đứng dậy đi cũng không được, rồi còn dập gan dập ruột phèo hỏi nữa, thế thì là bệnh khác thôi, có cứu được người ta đâu. Bố thí đầu này nên cho đầu, đem bố thiết đầu kia, không có phước. Cho nên chẳng thàm Phật tử chịu nghèo mà không bố thí, chứ không làm những điều cho ra tiền tội lỗi để rồi đi bố thí cúng dường. Cái đó là cái để ý đó. Thế thì là cái tôi nói nãy giờ là bố thí bằng ngoại tài đó, phước đức chẳng có bao nhiêu đâu. Nhưng mà nói rằng không phải, nói rằng không có phước đức là không đúng, mà đều phước đức không có bao nhiêu. Nếu mà bố thí ngoại tài mà phước đức nhiều là Đức Phật Thích Ca hồi đó thành đạo rồi về là cứ đi cứu trợ không, thành đạo rồi xong rồi về bố, phụ hoàng à, con thấy rằng là cái vấn đề bố thí cũng tốt đó, và phụ hoàng cứ xuất kho ra giải dốc vàng bạc cho con đi làm cái việc cứu trợ. Nhưng mà cái cứu trợ như vậy Đức Phật không có làm, vì cái việc đó là cái việc nó chỉ cứu ngặt chứ nó không cứu được nghèo cho ai đâu. Cứu nghèo là phải xây dựng một chính sách, một chế độ cai trị, mà phải thương dân thương nước, một chính sách làm cho kinh tế phát triển của toàn diện, của từ thành thị tới nông thôn mới là chính sách cứu nghèo của một dân tộc. Chứ mà lấy của kho mà đem đi phát đó chẳng qua là cứu ngặt, giúp ngặt trong một cái thời điểm bao nhiêu ngày vậy thôi, thì làm sao mà cái đất nước giàu mạnh được. Vì vậy mà Đức Phật chủ trương đào tạo, bồi dưỡng cái tư tưởng cho quan, cho vua, cho toàn dân đều sống cách có đạo đức để mà phát triển toàn diện và hưởng hạnh phúc lâu dài, chứ không thể làm cái việc cứu ngặt. Cho nên cuộc đời Đức Phật Thích Ca không cứu ngặt bằng cái kiểu xuất kho vàng bạc giải dốc, vì đó là thuộc về tài thí mà thuộc về ngoại tài, không khéo là thâu của dân rồi đem phát lại cho dân mà thôi, làm đau khổ cho số dân này, đem cứu ngặt cho một số dân khác. Cho nên cái đó cái lợi không có lớn. Còn người nào có thấy được cái nội tài á, dám hy sinh mình, thân mạng mình cực khổ mà giúp đỡ cho những cái người khó khăn, bệnh hoạn, tật nguyền, đau yếu vân vân, thì cái đó là dù không phải là của cải nhiều, nhưng mà cái đó phải là cái người có cái lòng từ bi dữ lắm mới làm nổi. Có khi người ta bỏ tiền ra 100.000, người ta mướn một người nào đó để giúp đỡ cái bệnh nhân nào đó bệnh hoạn hôi hám đó được, nhưng mà bản thân người đó bảo rằng họ giúp đỡ dùm thay quần áo tắm rửa cho một người bệnh hoạn hôi hám, họ không làm nổi. Do vậy cho nên cái giá trị của bố thí nội tài á, giúp bằng sức lực trong lúc nguy nan bệnh hoạn đau yếu của người nào đó, cái đó lớn hơn là cái bố thí ngoại tài. Đấy. Thế thì là cái thứ nhất là bố thí, rồi chia là nội tài và ngoại tài. Ngoại tài thì dễ thôi, có tiền nhiều thì làm được. Nội tài thì đòi hỏi cái lòng từ bi rộng lớn mới chịu nổi những cái cực nhọc khó khăn. Cái thứ hai là pháp thí. Pháp thí thì các Phật tử cũng pháp thí được, chứ không phải là các giảng sư mới pháp thí nha. Thấy người ta nghèo khổ, người ta trình độ, người ta kém yếu, học ít, các vị có cái khả năng hiểu biết của mình bằng cái nghề nghiệp gì đó mà mình có thể truyền đạt, tạo cái điều kiện để dạy dỗ cho người ta làm ra của cải vật chất để người ta sống cái đời sống khá hơn, mà làm được nhiều người như vậy là các vị phí pháp đó. Rồi cộng thêm nữa, hiểu biết về cái đạo lý nhân quả, cái thiện, cái ác, cái tội, cái phước, cái sự luân hồi lục đạo, mà các vị hiểu luôn cả cái lý luân hồi, cái lý nhân quả mà diễn cho người ta nghe, xong rồi truyền đạt cho ta cái ngành, cái nghề, một cái môn làm tương, làm trao, thêu, thùa, mai, giá, hay là trồng nấm rơm, hay là làm tất cả những cái việc gì mà truyền đạt vừa với cái khả năng hiểu biết của người ta để cho người ta tạo một cái ngày sống, là các vị thí pháp đó. Chứ không phải chỉ nói kinh không, Mà nói kinh cũng vậy, nói kinh cũng là một cách thuyết pháp như tôi vừa nói, làm sao cho người ta nghe có lợi lạc trong gia đình, trong cuộc sống. Chứ nói kinh mà cứ đem lôi Phật này nói, Phật kia, Phật nọ, Phật nọ, mà đâu trên trời mây xanh mà kiếm ông Phật nó không ra. Thế thì nói kinh cái kiểu đó cũng không có lẽ gì hết. Cứ nói tên Phật không, Phật độ thế này, Phật độ thế kia, lại Phật này có phước, lại Phật kia có phước, lại Phật nọ được sanh về thế giới kia, vân vân và vân vân, cứ nói toàn là tên Phật Bồ Tát không, không có lẽ gì đâu. Nhiều khi là làm rồi nói bày cho người ta những cái cực khổ mà không có kết quả gì hết. Cái đạo Phật là không có cái vụ lại lục mà Phật mới thương, không có, không cần lại ông. Sống đúng, sống hợp chân lý, ăn hiền ở lành, đúng đạo lý nhân quả là tự ổng thương. Mà còn mà sai, sống sai với cái đạo lý làm người, sai với cái đạo lý của giáo giác ngộ, thì dầu có lại lục danh sinh cỡ mấy nữa, có muốn thương, ông cũng không thương được, chứ không phải là ông không thương, nhưng mà thương không được. Cũng như cái đứa nào mà nó lỡ chìm đò rồi, nó phải ngoi lên nước vậy, thì cái người trên người ta mới nắm tao vớt được. Thương thì phải thương, là thương được, là thương cái người mà phải nó ngoi lên, người ta mới là thòng dây hoặc là chụp, ta kéo lên. Chứ bây giờ là nó cứ lặn sâu với đáy sông thì là có muốn vớt lên là vớt có được không? Đâu có vớt được. Cho nên nếu mà sống mà nó sai với lương tâm, nó sai đạo lý, là Phật có thương cũng cũng không cứu được. Do vậy cho nên cái vấn đề mà pháp thí đó là cư sĩ thế gian cũng làm được. Còn vô ý thí là tạo mọi hoàn cảnh giúp đỡ cho người ta bằng kiểu nào, ta sợ sệt kiểu gì, thì mình tùy cái phương tiện mà mình hóa giải, hướng dẫn chỉ bày cho người ta cái cách để hóa giải cái gốc đau khổ sợ sệt của người ta. Mà trong đó có cái sợ sệt luân hồi sinh tử, có cái sợ sệt là bị cái giặc phiền não vô minh nó sai sử, thì là cũng hóa giải những cái đó. Còn những chuyện thế gian ở trong cuộc đời mà người ta bị cái gì thắc mắc mà mình á, người ta khó xử, người ta chưa có đủ trí tuệ sáng suốt để mở cái gốc đau khổ đó, mà mình chỉ cách làm được, thì đó cách đó gọi là vô ý thí. Thế thì là trong cái món tu phước đó mà, một phần năm của tu phước là cái độ bố thí độ. Bố thí độ để nó độ, nó hóa giải cái tâm mà keo kiệt, mà bủn xỉn sang tham, biến lận lừa đảo lý của người làm của mình, vân vân. Cho nên ta gọi là bố thí, nó độ sang tham. Cái tu phước thứ hai là trì giới. Vấn đề trì giới này là cũng không phải là dành riêng, nói cái chữ giới này không phải là dành riêng cho những người đại đức thượng tọa hòa thượng trì đâu, mà người Phật tử cư sĩ là có năm giới. Nếu mình thọ năm giới, mình mua cái vé xe nhân thừa, mình tu theo nhân thừa, thì mình giữ cái giới của nhân thừa, ta gọi là trì giới. Người có điều kiện tu thập thiện nghiệp thì cố gắng mà giữ gìn cái thập thiện nghiệp để mà phát huy, chứ đừng cho nó tuột xuống. Nếu nó tuột xuống là phải kéo nó lại, phải bồi bổ nó lại để cho nó trọn vẹn, ta gọi là trì. Chứ trì có nghĩa là mình giữ gìn, đừng cho nó bị tuột. Nó bị tuột thì mình phải kéo nó lên. Nó xúc phạm những cái điều răn cấm đó thì mình điều chỉnh nó lại, ta gọi là trì giới. Thế thì người tại gia người ta có thể trì rồi ngũ giới, trì thập thiện, rồi bắt quan trai, rồi có các vị lại còn phát tâm mà thọ Bồ Tát giới nữa. Nhưng mà tôi nói xin lỗi các vị nha, chứ Bồ Tát giới mà các vị tại gia đấy, tôi thấy rằng là không có nên thọ, tôi không khuyến khích cái đó. các vị tu hạnh Bồ Tát thì vô lượng hạnh, vô lượng cái hành động để làm nên vị Bồ Tát. Nhưng mà còn cái thọ giới đó thì tôi nói thật à, Phật có rầy nói ông nhát, ông dạy người ta cũng nhát như ông vậy. Thì tôi cũng dạy và bạch Thế Tôn còn nhát, còn chịu thua cái đó. Nó khó vô cùng đi. Cái chuyện mà mình đánh người ta, mình giận mình đánh người ta thì là cái giới về sân đó là mình dễ giữ thôi. Nhưng mà đây là cái ý niệm mà khởi sân là Bồ Tát bị phạm rồi. Thì làm sao mà mình giữ cho kịp đây? Nó vậy đó. Khó lắm, nghe là trong móng niệm là coi như bị giới là quả này rồi. Mà nó tới cả 50 giới, 5 cái điều còn khó khăn gì gớm vậy đó. Trong đó vấn đề sát, đạo, dâm, dụng ngôn, ý ngữ, lương thiện, ác khẩu là giới căn bản, giới nào cũng có cái đó rồi. Mà móng niệm là đã bị tội. Thế thì cái đó tôi cho là khó lắm. Đó là ý kiến của tôi. Còn các vị Phật tử mà thọ mà giữ được thì quý lắm, chứ không có phải là tôi phản đối việc đó. Nhưng mà theo tôi là khó lắm. Mà ngũ giới nè, thập thiện là ở tại gia là đã là khó giữ lắm. Lâu lâu mà các vị tu bác quan trai nữa là quá quý. Nhưng mà bác quan trai là theo tôi á, nó có những cái vị mà ta có gia đình, ta còn con cái, chồng con đàng hoàng, vợ con đàng hoàng, thì ta thọ bát quan trai á, thì một ngày mấy lần, một tuần mấy lần, hai tháng mấy lần. Chứ còn mà những cái vị mà thí dụ như cái hoàn cảnh của người ta giờ người ta độc thân, mà cái tâm người ta hồi nào giờ người ta tốt rồi, thế thì là đi thọ và thọ bát quan trai rồi không cần trả giới, giữ luôn. Cho nên nghĩa là cái ngày mà mình không có tới chùa mà để truyền giới lại đó, giới mình còn nguyên giữ ở nhà, cái đó mới tuyệt vời đó. Có sao đâu, chồng không có, vợ không có, thế thì ở nhà vấn đề cái giới thứ nhất, tôi đâu có ăn thua gì. Còn ví dụ như bản chất tôi là sát sanh giết người không có rồi, rồi dòng ngôn ý ngữ lưỡi thì ác khẩu thì mình đã thọ rồi, mình đã tu từ lâu rồi, giờ mình giữ được thì cứ giữ luôn. Rồi đi coi hát, coi sướng hay là uống rượu hay là cái điều kiện mà mình đã sống đơn giản quen rồi nè, thì kể như các vị ở nhà mà vẫn giữ bát quan trai được. Đó là tôi nói theo kiểu tư tưởng của Đại Thừa là nó khiếp vậy đó. Cho nên là giữ giới rồi không trả tức là khỏi thọ lại. Mà lúc nào mình cũng vẫn có bát quan trai. Đó là tôi nói cái tư tưởng Đại Thừa. Nhưng mà nếu không có cái tư tưởng Đại Thừa được thì là phải trả giới rồi phải thọ lại. Đi hàng tháng cũng lợi ích lắm vậy. Để gặp thầy, gặp bạn. À, phải nói đâu cho nó đủ mặt hết trơn. Gặp thầy gặp bạn, nhưng mà gặp thầy gặp bạn để nhắc nhở tu hành, chứ đừng gặp thầy gặp bạn nó bàn nó mai tôi hốt hụi chỗ này, mốt đi đóng hụi chỗ kia, bà kia giật hụi không trả, rồi tôi buôn bán lúc này có người ta mượn vốn hoài mà người ta không trả vốn mình, cứ ngồi nói hoài ba cái vụ thế gian không à. Thế là đi thọ bát quan trai mà rồi nó thành ra là nó không có quan á. Bát quan trai là cái giới đó đóng bít tám cái cửa tội lỗi đó. Mà nếu mình không khéo là mình vô thọ trong chùa mà mình vẫn mở cửa tội lỗi vậy thôi. Do vậy cho nên là cái ngày thọ bát quan trai là các vị cẩn thận đó nha, bỏ hết cái việc ở nhà đi, hội hè rồi ví dụ như bữa nào hốt hoặc tính sao. À, việc hội tính sao đừng có nói ở đây. Cái vụ hội hè giờ người ta giật nhau dữ lắm. Nói giật thì không đúng, nhưng mà hốt rồi làm ăn nó lỡ, nó không khá rồi không có vốn để trả lại. Thành ra nó kẹt nhau, nó liên truyền, nó đau khổ tùm lum. chứ còn nói rằng giật thì cũng ai muốn giật đâu. Thành ra là cái chuyện tu hành là nói thật là ra vậy đó. Đạo Phật không có hó tu. Có khi mình làm hình thức cho giữ, nhưng mà nó cực khổ mà không cần thiết mấy. Thực tế là phải nói như vậy. Thế thì là trì giới. Còn các vị tu sĩ thì trì theo cái giới của tu sĩ. Thế thì là trì giới vẫn là tu phước thôi đó, là 1/2 đó, được 2/5 của tu phước là bố thí và trì. Trì giới để nó độ cái phóng túng, cái giải đãi cái sai phạm của thân miệng ý. Cái bằng trì giới nó độ phá giới. Phá giới tức là những hành động phóng túng của thân, của miệng, của ý. Nó phóng túng, nó không có khuôn khổ, nó không có ở trong một cái kỷ cương, nó vượt qua cái ranh giới của luân lý, của đạo đức chấp nhận. Thì trì giới là để nó hạn chế lại trong những khuôn khổ của luân lý, của đạo đức, từng giới mà mình đã lãnh thọ. Tại nó trì giới nó độ phá giới, cho nên gọi là lục độ mà. Cái thứ ba là tinh tấn. Tinh tấn là cái người mà tu về lục độ, là tu về Bồ Tát hạnh á. Bồ Tát hạnh á là luôn luôn là phải tinh tấn. Tinh tấn trong cái việc tự độ, trong cái việc kiểm soát thân miệng ý của chính mình. Và tinh tấn làm những cái việc mà lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sinh, mà không bao giờ phải luôn luôn là kiểm soát, đừng cho những cái nghĩ ác, nói ác, làm ác nó xảy ra. Giữ gìn những cái nghĩ ác, nói ác, làm ác cho mình, mà truyền đạt những cái đó cho người, mà không hề nghĩ tới cái sự mỏi mệt của chính mình. Gọi đó là tinh tấn, cái đức tinh tấn. Mà cái đức tinh tấn đó, nó rộng theo cái kiểu của Ngài Phổ Hiền đó, thì vô phương nói, mình làm không có nổi đâu. Nhất giả lễ kính chư Phật. Lại Phật không phải lại như mình đâu, lên chánh điện là tưởng tượng có một ông ở trên chánh điện lại, không phải đâu. Cái tinh tấn của Ngài Phổ Hiền á, là sở hữu thập phương thế giới trung tam thế nhất thiết nhân sư tử, ngã dĩ thanh tịnh thân ngữ ý, nhất thiết biến lễ tận vô dư. Mười phương Phật, những đấng sư tử, tức là chỉ ra chư Phật á, trong mười phương, lễ hết. Rồi nhất thân phục hiện sắc trần thân, hiện cái thân mình ra nhiều như bụi của cái 3000 đại thiên thế giới nghiền ra. Rồi mỗi thân vậy, nhất nhất biến lễ sắc trần Phật, mỗi một thân vậy là lại là cũng chư Phật nhiều như vi trần thế giới nghiền ra, của 3000 thế giới nghiền ra. Như vậy có nghĩa là ngã thử đạo tràng như đế châu, ta đến cái chỗ đạo tràng mà ta niệm Phật để ý như tâm ta và tâm Phật nó hòa hợp với nhau, nó hòa hợp với nhau, sống đúng tâm ta, sống đúng với tâm Phật. Do vậy cho nên là lại một Phật, tức là lại toàn thể chư Phật trong mười phương đó. Cái cách tu tinh tấn Phổ Hiền là vậy đó. Lễ làm sao mà nhiều được, làm sao biến nhiều được. Mà nói như vậy có nghĩa là cái sức tinh tấn này đó, nói về đối với Phật á, là tâm ta cùng với tâm Phật phải là nó hòa hợp với nhau, như nước nó hòa hợp với sữa vậy đó, không có gì ngăn ngại hết à. Rồi là nhất giả lễ kính chư Phật là phải lễ kiểu vậy đó. Nhị giả xưng tán Như Lai, tam giả quản tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, vân vân. Mười cái nguyện của Phổ Hiền đó đem ra mà triển khai về cái sức tinh tấn đó. thì ta chỉ không được một phần nào trong cái thí dụ nào hết trơn. Do vậy bây giờ tóm tắt lại là cái sức tinh tấn của ta đây là ta phải kiểm tra về thân, về ý nghĩ, về lời nói, về hành động của mình. Những cái điều gì ác thì kêu bằng chư ác mà phát, các điều ác đừng làm. Rồi kiểm tra lại những gì nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện thì cố gắng làm cái đó để lợi mình, lợi người, lợi cho tất cả chúng sanh đại để như thế, gọi đó là cái đức tinh tinh tấn. Chứ nói theo cái tinh tấn mà của ngài Phổ Hiền Bồ Tát ấy là không có cái ngôn từ nào để so sánh, không có cái số lượng nào để so sánh được. Mà cái đó phải nói rằng là phải phát cái tâm thanh tịnh y như chư Phật. Mà cái điều đó thì cái điều đó không phải là chúng ta có thể nói ngày một ngày hai, học tháng này tháng khác mà làm được đâu. Kinh điển người ta nói rõ ràng rằng tôi nói thí dụ như cái tôn Tịnh Độ thôi, của ngài Thiện Đạo thôi, ngài nói rằng là A Di Đà Phật pháp giới thân nhập nhất thiết chúng sanh tâm tưởng trung. Chúng sanh tâm tưởng Phật thời thị tâm tức thị tam thập nhị tướng bát thập chủng hảo. Pháp thân của Phật Di Đà trong phủ trong mười phương pháp giới, gọi là pháp giới tàng thân. Cái pháp giới thân của Phật Di Đà đã len lỏi, đã trùm chứa trong mười phương, tất nhiên là len lỏi vào, sẵn vào trung tâm tưởng của chúng ta rồi, ở trong ta rồi, ở trong tâm tưởng của chúng ta rồi. Cho nên khi nào mà cái tâm của chúng ta niệm Phật mà tới cái chỗ mà nó thanh tịnh, nó trong sáng, thì lúc bây giờ là tâm ta cùng với tâm Phật nó hòa tan với nhau, giống như ánh sáng hòa tan trong không khí, không có gì trở ngại. Nó hòa tan kiểu vậy đó. Thì là cái tâm mà thanh tịnh rồi thì tâm ta và tâm Phật ha là hòa hợp, là một. Thì lúc bây giờ tâm ta với tâm Phật, tự tâm ta có là 32 tướng tốt, có tâm 10 vẻ đẹp, Phật có gì ta có nấy, là khi mà tâm ta thanh tịnh. Do vậy cho nên là cái lễ kính chư Phật và theo cái 10 cái hạnh nguyện Phổ Hiền đó thì là phải bồi dưỡng, phải chuyển hóa tâm ta cho thanh tịnh để nó phù hợp mà thôi. Chứ còn cái lễ mà không có cách nào ta lễ ông Phật nào để cho đủ cái sức gọi là tinh tấn đâu, mà chỉ là điều phục cái tâm ta cho nó thanh tịnh, cái đó là lễ Phật đó. Thế thì sức tinh tấn là vậy. Nhẫn nhục, tinh tấn là độ giải đại, nhẫn nhục là nó độ sân nhuế. Sân nhuế tức là cái tánh giận dữ, can cường, nóng nảy. Thế thì nhẫn nhục là ai cũng biết rồi, nhưng mà nhẫn nhục ta có chia làm hai cách: sanh nhẫn và pháp nhẫn. Pháp nhẫn, sanh nhẫn là ta nhẫn nhục trong mọi cái trường hợp mà ta thường gặp gỡ, thấy, nghe, đụng chạm trong hàng ngày. Những cái mà nó làm ta bất bình, bất mãn, không bằng lòng mà ta cố gắng ta nhẫn được, thế thì cái nhẫn đó ta gọi là sanh nhẫn. Nhẫn trong mọi hoàn cảnh trong xã hội, nhẫn được vậy thì gọi là sanh nhẫn. Còn cái nhẫn thứ hai gọi là pháp nhẫn, nó đúng ra pháp tu của Phật. Đức Phật đưa ra những cái pháp nó đúng chân lý nhưng mà không